485, bài chú đây với bài chú phá định nghiệp ở trong cái kinh Diệm Khẩu cũng có một bài thần chú để phá định nghiệp. Hai bài thần chú cùng một công dụng. Ở đây thì biên bài này của Đức Địa Tạng, còn ở trong kinh Diệm Khẩu có một bài khác. Thế cho nên nói là lời khác nhưng mà cái công dụng thì đồng, cho nên đem cái bài của Đức Địa Tạng đặt vào đây để thay cái bài ở trong kinh Diệm Khẩu. Cái bài trong kinh Diệm Khẩu chúng ta không biết. Thế đó, thế bây giờ khi tụng chú thì phải quán tưởng cái tâm mình nó như vầng mặt nguyệt thanh tịnh, trong đầy sáng suốt. Thì ở chánh điện dưới nhà cũng khi mà trì chú, trì thần chú của Đức Dược Sư đó, cũng để một chữ ám ở trong cái vòng tròn coi thay, nhưng mà tức là như là cái mặt trăng, nhưng mà để chữ ám. Còn ở đây thì để chữ rị, chữ hạt. Ở đây nói chữ hạt rị, nhưng mà thật ra khi đọc thì chữ hạt thì mình nói nhẹ thôi. Thì tụng chữ rị thành tưởng như tâm mình là một vầng mặt nguyệt thanh tịnh, tưởng như toàn thể khắp cả là một màu trắng, trắng xanh thanh tịnh. Thế rồi có cái chữ, mình phải thuộc cái chữ này. Khi mình tưởng thì mình cái chữ này nó hiện ra ở trong đầu của mình đấy. Mà tập thấy nó là tập phải vẽ một cái màu xanh, vẽ một cái màu xanh. Người ta muốn tập cái này, người ta cứ phải vẽ lên một tờ giấy, xong là lồng vào một cái bóng đèn, thế để nó có một cái ánh sáng màu xanh. Thế rồi mình tưởng nó mới dễ. Chứ còn bây giờ khi không mà tưởng thì khó. Thì vẽ cái chữ này lên tờ giấy, để trên một cái đèn con. Thế thầy thấy hồi xưa các sư bà có tập những cái này. Tính bản thân thầy thì thầy không có tập, nhưng mà các quý sư bà hồi xưa, thầy thấy các ngài cứ để trên một cái đèn, rồi các ngài tập để tưởng, tưởng cho thấy được khi nhắm mắt, khi mở mắt, đi đâu đứng ngồi vẫn thấy cái chữ này, mà thấy bằng màu xanh, bằng ánh sáng màu xanh. Thế thì đến khi mà tưởng được đó, thấy được cái chữ này, ánh sáng màu xanh hiện rõ ràng, thì lại phải tưởng thêm cũng cái màu xanh ấy khắp chiếu hết thảy cả pháp giới. Thì theo như ở đây, vị nào mà làm được như thế thì có thể khiến cho tất cả những các chúng sanh mà bị, ở đây nói chúng sở hữu các định nghiệp, tức là những chúng đã bị những các cái định nghiệp mà đến chư Phật cũng không cho sám hối được. Mà những chúng này nếu ta gặp được cái ánh hào quang của cái vị này mà chiếu ra đó, thì người ta có thể tiêu được cái định nghiệp đó, theo như ở đây giải thế. Thì cái việc này chính bản thân thầy chưa có tập bao giờ, nhưng thầy có thấy các sư bà có tập. Còn cái công dụng thì chỉ có Phật thấy được, chứ mình đâu có thấy. Tưởng cho kia tự tánh bấy nay vẫn thanh tịnh, tâm Phật chúng sanh ba không sai khác, thế gọi là phá quyết định nghiệp. Xin giảng cái câu này. Tưởng sao? Nhớ, đây là nhớ tới cái tánh Phật của họ xưa nay vẫn thanh tịnh. Tâm là tâm mình, Phật là Đức Phật, còn chúng sanh ấy là các cô hồn. Thì ba thứ này không sai khác, nghĩa là thế nào? Như Lai Tạng cùng một tánh Phật thường trụ ở khắp pháp giới. Thế thì bây giờ mình trong cái lúc ở đây thì khuyên những các vị mà đã tin được cái tánh Phật của mình đồng thể với Phật. Thì bây giờ tưởng không tâm mình với Phật đồng thể, và cả cái người cô hồn kia cũng thế, cũng được cũng như mình là tánh thừa vô lượng quang, vô lượng thọ. Theo như ở đây ấy, nếu mình tưởng được mà mình tin chắc được như vậy và tưởng được như vậy thì gọi là phá được cái định nghiệp, nghĩa là ai nấy trở về cái tánh Phật của mình. Tưởng làm thế nào mình trở về cái tánh Phật của mình thì đã đành. Tuy cũng khó nhưng cũng còn rất dễ. Mà bây giờ tưởng những các vị kia, tánh thật của người ta cũng là tánh Phật. Trong cái lúc mình tưởng ấy thì người ta thấy được cái tâm tưởng của mình. Thực sự ra thì không phải là mình hiểu như chúng ta đọc đây mà hiểu, mà gọi là đã biết. Thực ra nó phải có một cái sự ngộ được cái việc này thì mới nói chuyện thành công. Mà ngộ được cái này ấy, cái chữ ngộ với cái chữ hiểu ấy, hai cái nó khác nhau. Cái hiểu ấy là cái phải dùng cái ý thức mà hiểu, còn ngộ thì phải có cái tu, cái chứng. Thì các ngài một phần nào các ngài thấy được, sống được, nhận được cái tâm mình với tâm Phật lồng với nhau, không có khác. Thì thầy thấy các vị thường giảng thì cứ nói các bậc thầy khi truyền tâm ấn, cái người đệ tử người ta ngộ được, đó là người ta thấy được cái tâm ông thầy với cái tâm của người ta coi như hiểu nhau. Hễ người ta nghĩ cái gì thì ông thầy đều biết, mà ông thầy muốn nói gì với đệ tử không cần nói bằng lời mà chỉ truyền bằng tâm, cái người đệ tử mới nhận được. Thế như thế mới thật là mới có cái chỗ tâm truyền tâm, có cái sự ngộ được như vậy, nó mới thành được cái việc này, thì mới phá được cái định nghiệp này cho mọi người. Chứ còn như chúng ta bây giờ thì mới là hiểu thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có chỗ hiểu này mà theo như lời nói ở đây đã, thì chúng ta dùng cái tưởng, tưởng cái tâm ta thanh tịnh, tâm ta, tâm Phật, tâm chúng sanh đồng một thể không khác, thì ở đây gọi là phá định nghiệp. Thầy xin nhắc lại, theo như chỗ thầy hiểu thì cái chỗ ngộ của các ngài nó khác cái chỗ hiểu của chúng ta. Chúng ta tưởng nhưng mà chỉ thấy được mình thôi, chứ không thấy được tâm Phật, cũng không thấy được tâm cái người ma quỷ kia, bởi vì mình sống bằng cái ý thức. Chứ còn những các vị người ta đã có cái dạy ở trong kinh cứ dùng cái danh từ gọi là ngộ, còn chúng mình gọi là hiểu. Cái hiểu thì nó không đi tới đâu, chứ cái ngộ được, ngộ nghĩa là ta sống thực sự được với cái cảnh giới này. Cái tâm ông thầy muốn nói chuyện với trò không cần phải dùng lời nói, mà ông thầy truyền cái tư tưởng là người học trò ở đâu người ta cũng nhận được. Đấy. Dù là ông thầy ở bên Mỹ, đệ tử ở Việt Nam, hai cái tâm của thầy trò nó vẫn ấn với nhau, cho nên thầy dạy cái gì trò vẫn nghe rõ, không cần phải thầy ở bên cạnh. Thế như thế mới gọi là ngộ. Còn chúng mình hiểu ấy thì là ông thầy cứ phải ở bên cạnh nói cho mình nghe rồi mình hiểu. Hai cái nó có cái chỗ khác nhau như thế. Thế ở đây ấy, theo như chỗ thầy nghĩ mà đắc lực được, mình chỉ có tưởng như thế này thôi mà cái người quỷ kia người ta thoát được cái định nghiệp, thì thầy chắc là phải cái vị có cái ngộ đó thì mới có khả năng. Chứ còn chúng ta dùng cái hiểu thì chắc theo như chỗ thầy nghĩ, chứ thầy cũng không dám quyết định, bởi vì cái chỗ này chỉ những các bậc Bồ Tát Thánh Hiền mới biết được, còn mình thì không thể hiểu rõ. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đắc lực được, tiêu được định nghiệp cho người ta thì phải ngộ được ba cái việc tâm Phật chúng sanh không sai khác. Dùng cái ngộ thì mới ăn thua, chứ dùng cái hiểu như chúng ta thì chắc chưa được. Nhưng đó là cái pháp quán thứ hai. Còn cái pháp quán thứ nhất thì dùng cái chữ rị. Chữ rị thì là bởi vì chữ hạt rị là tiếng người Tàu người ta dịch ra, cho nên nói mạnh cái chữ hạt. Nhưng mà thật ra cái chữ hạt ấy, thì là cái tiếng người Pháp người ta gọi là chữ hát câm, nghĩa là không nói thành tiếng. Tuy có một chút cái âm thanh nhưng mà không nói thành tiếng. Thế thì cái chữ này thầy nhắc lại, quý vị nào mà phát tâm mà muốn để cho cái bài thần chú này đắc lực đúng như lời dạy ở đây, thì khi mà tụng cái bài thần chú này là quý vị phải tưởng cái chữ rị này. Mà muốn tưởng ấy thì phải tập, cái này tập phải lâu. Thì quý vị cứ lấy một cái đèn, thế xong rồi viết cái chữ này lên ở cái bóng, viết lên tờ giấy, dán lên cái bóng đèn đó. Thế rồi ban đêm thắp cái đèn này lên thì thấy một cái chữ này nó hiện ra bằng ánh sáng màu xanh. Thế mình tập nhìn như thế rồi mình tưởng nhớ cái đó, làm sao cho ra vào đi đứng lúc nào cũng thấy cái chữ ấy ở trên đầu. Thế thì mỗi khi mà cúng cháo, cúng thí thực tới cái chỗ này thì mình tưởng, bởi vì mình đã thuần rồi, thuần thục đã thành rồi, thì cái lúc cần là mình tưởng là thì cái hình ảnh lại hiện ra. Thì cái hình ảnh này thấy toàn màu xanh, toàn màu xanh, mà rồi thì tưởng như là cái màu xanh này nó sáng khắp cả, khiến cho những các chúng sanh, những các cô hồn này, người ta được nương cái thần lực của cái chữ này, nương thần lực của thần chú, rồi lại nương cái tâm lực của chúng ta mà người ta được tan cái định nghiệp. Cái định nghiệp tức là cái kiếp đang làm quỷ đó, đó là cái nghiệp nó đã định rồi. Thì phải đọc cái bài thần chú này kèm thêm cái tưởng này. Đó là tức là ở đây dạy hai thứ. Cái thứ nhất là tưởng cái chữ này có hào quang mà để phá cái định nghiệp. Còn cái thứ hai là tưởng tâm mình với Phật với chúng sanh, ba cái không khác nhau, thì như thế cũng theo như đây cũng phá được cái định nghiệp. Cái định nghiệp tức là cái nghiệp quyết định, cái như các vị làm quỷ bây giờ là cái định nghiệp của các vị.
Thầy cho con thưa, như vậy cái chữ hạt rị này có phải là tánh Phật của mình không thầy?
Cái chữ này là một chữ của Phật, Phật đặt ra, nó cũng như chữ ám, nó cũng như các chữ là những cái chữ mà thường dùng để giúp thêm cho thần chú.
Con thắc mắc là sao Phật lại đủ cái tâm như thế này mà sao Phật cứu họ không được? Lúc cái người mà quán tưởng tâm Phật, tâm chúng sanh, cái tâm của cái người đang quán này không sai khác thì mới cứu được cái người, cái loài.
Đấy, nghĩa là những các ở đây để cho nói rõ như vậy, để cho thấy cái thần lực. Chứ thật là cái chữ này cũng là chữ của Phật mà thôi, chứ đâu có phải của ai khác. Nhưng mà nghĩa là nói rằng cái những các cái thần chú mà đã của những người mà chư Phật chẳng cho sám hối. Rồi ít nữa con học tới lên lớp Tỳ Kheo Ni, thì ở trong Tỳ Kheo Ni nó có những các cái tội mà nói rằng không cho sám hối. Thế những cái loại tội ấy, ví dụ như tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, gọi là tội ngũ nghịch, những tội không cho sám hối, thì ở trong luật nói là không cho sám hối. thì ở đây nói là Phật không cho sám hối, thì những cái tội ấy mới gọi nó thành cái định nghiệp. Đấy, thì Phật tuy không cho sám hối nhưng mà ở đây cũng chỉ ra một cái năng lực, một cái khả năng để mà cứu vớt được những cái người mà coi như tuyệt vọng.
Thưa thầy, con mắc sang cái chỗ là quỷ thần đã tạo ra ác nghiệp hơn bữa nghe thầy nói là nếu mà quỷ thần thì nói có một mình là quỷ, còn nếu mà nói chúng sanh đã tạo ra ác nghiệp thì mình thay vì tất cả chúng sanh mình sám hối hết. Thế thì chúng con nên đọc cái quỷ thần hay là đọc chúng sanh?
Những cái hôm chúng mình bài học ở đây, thì bài học ở đây nói là chính trong chánh văn. Mà thật trong chánh văn không có chia ra làm ba thứ. Rồi ở miền Nam này các vị dịch cho tiếng Việt, các vị không hẳn dịch cho tiếng Việt nhưng mà phiên âm ra tiếng Việt thành cái bài cúng buổi tối chiều của mình đó, thì cứ chia ra làm ba. Cứ nói Phật tử sở tạo chư ác nghiệp, rồi lại hữu tình sở tạo chư ác nghiệp, rồi lại cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, chia ra thành ba. Cho nên ở đây Ngài muốn nhắc rằng bộ trong chánh văn ấy, thì chỉ có một thôi, chỉ nói một câu Phật tử thôi. Thế nhưng còn mình thích nói ba thì cũng được.